là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận hiệu quả từ dự án khuyến công trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận của phóng viên chương trình về phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng qua của tỉnh Yên Bái đạt gần 148 triệu đô, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm trước, các mặt hàng như rau quả, chè chế biến và các sản phẩm từ sắn, quặng và khoáng sản, sản phẩm từ giấy, gồm sứ và hàng hóa khác giảm do chưa chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất, khó khăn trong tìm kiếm bạn hàng và do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến các doanh nghiệp phải tạm dừng xuất khẩu. Một số mặt hàng tăng chủ yếu là sản phẩm từ chất dẻo, gỗ, hàng dệt may do các công ty xuất khẩu đã ổn định sản xuất và mở rộng tìm kiếm đối tác để xuất khẩu. Dự ước cả năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 146 triệu đô la Mỹ.
Từ đầu năm 2016 đến nay, huyện Mù Căng Chải đã huy động được trên 220 tỷ đồng để kiên cố hóa 50 km đường giao thông nông thôn, đổ bê tông trên 80 km đường đến các thôn bản, mở mới 60 km đường đất, xây mới 7 cầu bê tông cốt thép. Tuy nhiên, hiện toàn huyện vẫn còn trên 400 km đường đi vào các thôn cần được kiên cố, hơn 20 cây cầu cần sửa chữa và xây lại. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện Mù Căng Chải sẽ tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế để tạo nguồn thu đầu tư phát triển, phần đầu thu ngân sách và dự toán để bổ sung vốn cho đầu tư phát triển giao thông.
Sau 2 năm thực hiện đề án hỗ trợ trồng quế tại các thôn bản xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2020, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ cho 789 hộ dân thuộc 12 xã đặc biệt khó khăn, nâng tổng diện tích quế toàn huyện lên 8.200 ha. Trong đó tại các xã đặc biệt khó khăn là 6.100 ha. Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đề án phối hợp với các xã và cơ quan có thẩm quyền giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng tham gia thực hiện đề án, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao.
Đến nay đã có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác và gần 200 hộ dân của huyện Yên Bình nuôi cá lồng, nuôi cá quây lưới trên hồ Thác Bà. Bên cạnh đó còn có khoảng 15% dân số ở 20 xã thị trấn của huyện Yên Bình và Lục Yên sinh sống chủ yếu dựa vào đánh bắt thủy sản. Để khuyến khích nghề chăn nuôi thủy sản vùng hồ Thác Bà phát triển, các cơ quan chức năng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ các tổ chức cá nhân nuôi cá lồng với mức hỗ trợ 10 triệu đồng một lồng và hỗ trợ 20.000 đồng trên mét vuông lưới để quây nuôi cá ở eo ngách trên hồ Thác Bà. Nghề nuôi cá trên hồ Thác Bà đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho trên 300 lao động. Giá trị sản xuất thủy sản năm 2019 của huyện đạt gần 300 tỷ đồng, năm 2020 dự kiến đạt 300 tỷ đồng. Đây là động lực để huyện Yên Bình tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Phấn đấu đến hết năm 2020, tổng sản lượng thủy sản của huyện đạt 10.000 tấn.
11 tháng năm 2020, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ tạo việc làm cho trên 20.700 lao động, vượt 15% kế hoạch năm. Các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về đào tạo nghề nhằm tăng tỷ lệ học sinh học nghề. Tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo, gắn kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng tiếp tục tăng cường thông tin về thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động nhằm hỗ trợ lao động tìm việc làm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động, đẩy mạnh việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Từ đầu năm đến nay, thể thao thành tích cao của tỉnh Yên Bái đã tham gia thi đấu 13 giải toàn quốc, đạt 38 huy chương các loại, trong đó có 5 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 22 huy chương đồng. Theo thống kê hàng năm, thể thao thành tích cao Yên Bái đã đóng góp cho đội tuyển trẻ quốc gia từ 8 đến 10 vận động viên thi đấu tại các chỉ SEA Games và các giải quốc tế. Đặc biệt liên tiếp trong 3 kỳ đại hội thể dục thể thao toàn quốc, thể thao Yên Bái luôn ở top đầu các tỉnh miền núi. Với thế mạnh về các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, đẩy gậy, từ năm 2005 trở lại đây, các môn thể thao dân tộc của tỉnh luôn giành thành tích cao trong các giải đấu trong khu vực và toàn quốc. 10 tháng qua, thể thao quần chúng của Yên Bái cũng đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh đã tổ chức được 13 giải thể thao cấp tỉnh, tham gia 2 giải phong trào toàn quốc, đạt 15 huy chương các loại vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó có 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
Tối qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ 14 năm 2020. Tham dự hội thi, 9 đội tuyên truyền lưu động của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh phải trải qua 4 phần thi. văn nghệ, cổ động, tuyên truyền miệng, trình diễn tiểu phẩm và triển lãm nhỏ. Các tiết mục trong phần thi văn nghệ đều tập trung vào nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước. Nhiều tiết mục được đầu tư và dàn dựng công phu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với người xem. Hội thi năm nay có chủ đề là phòng chống ma túy và buôn bán người. Thông qua những bài thi tuyên truyền lưu động, những tiểu phẩm chân thực và gần gũi với cuộc sống, đời thường mang nhiều thông điệp ý nghĩa, những bài học sâu sắc về tác hại của ma túy, những hệ lụy của việc buôn bán người đã được truyền tải đến người xem. Từ đó giúp cho nhân dân, đặc biệt là bà con vùng dân tộc thiểu số xa xôi, ít được tiếp cận với thông tin, có thêm kiến thức, hiểu biết về pháp luật. Từ đó nâng cao ý thức trong việc phòng chống ma túy và buôn bán người, một vấn đề vô cùng nhức nhối trong xã hội hiện nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp là một trong những nội dung hoạt động được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái tích cực triển khai trong thời gian qua. Qua đó mang lại lợi ích thiết thực trong việc khuyến khích cơ sở công nghiệp ở nông thôn trên địa bàn mở rộng đầu tư, mở rộng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Từng là nông dân rồi trở thành công nhân nhà máy sản xuất chè đen, anh Đỗ Văn Dùng mạnh dạn góp vốn xây dựng cơ sản xuất chè tại xã Đại Lịch. Giai đoạn đầu mặc dù gặp không ít khó khăn bởi thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, nhưng với quyết tâm gắn bó với cây chè, anh Dùng đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Thuận và xây dựng cơ sở sản xuất chè đen lớn nhất ở địa phương. Anh Dùng cho biết.
Năm đầu tiên thì là về là mua lại cái nhà máy này thì là cơ sở của nó chưa đầy đủ này, phải làm lại hệ thống héo này. Rồi là đấy làm lại hệ thống éo này, sau đó này năm sau lại làm lại hệ thống lò này, xong rồi làm lại một năm nữa lại sau lại làm lại hệ thống máy sấy này, xong rồi là muộn năm vừa rồi lại đầu tư lại xây lại lò mới này, lò công nghệ mới này, thêm cối vò để nâng công suất lên.
Quy trình sản xuất chè đen khác biệt với các loại chè khô thông thường, sau khi thu hoạch chè sẽ qua hệ thống làm héo, vò và đưa vào phòng lên men, đảm bảo nhiệt độ từ 28 đến 30 độ, rồi đem sấy khô hoàn thiện công đoạn bán thành phẩm. Lúc đầu doanh nghiệp của anh Dùng cũng chỉ làm chè đen bán thành phẩm, nhưng nhận thấy giá thành sản phẩm chè không cao, trải qua nhiều công đoạn, do đó anh đã đầu tư thêm máy móc để sản xuất chè đen thành phẩm. Được tiếp cận với nguồn vốn của đề án khuyến công, anh Dùng có thêm kinh phí đầu tư hệ thống máy tách cẫng, bắn cẫng để nâng cao chất lượng. Anh Dùng cho biết thêm.
Năm 2019 được khuyến công hỗ trợ về cái máy tách cẫng. Chương trình là khuyến công đã hỗ trợ được 288 triệu tiền hỗ trợ về đầu tư công nghệ mới. Khuyến công của tỉnh đã tạo điều kiện cho hỗ trợ cho doanh nghiệp được cái phần đó, bớt đi khó khăn của doanh nghiệp. Khi có máy tách cẫng thì cái chè của mình đã thành phẩm, bán ở thị trường nào cũng được. Mình không nghĩa là cái sản phẩm của mình ra là hoàn thiện rồi, được xuất khẩu được rồi, đạt tiêu chuẩn.
Để phát huy hiệu quả của dây chuyền sản xuất, anh Dùng đã xây dựng nhân sự hợp lý, chọn lựa kỹ thuật viên phụ trách riêng về máy móc và công nghệ để tận dụng tối ưu các chức năng của thiết bị, cũng như xử lý các tình huống trong quá trình sản xuất. Anh Nguyễn Tất Thành, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Thuận cho biết.
Ở đây tôi phụ trách cái mảng kỹ thuật cho chỗ doanh nghiệp đây thì mình phụ trách về máy móc, thiết bị, kiểm tra độ an toàn máy móc thiết bị cũng như là quán xuyến cái kỹ thuật để giám sát kỹ thuật và hướng dẫn cho anh em công nhân sản xuất.
Sự đồng bộ về máy móc và nhân sự đã giúp công ty sản xuất được 10 loại chè theo nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm có độ bóng, giữ được màu sắc, hương vị, chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn sản xuất như chè OP1 là loại chè đen lấy búp đạt sản lượng cao nhất với giá thành đạt 50.000 đồng 1 kg. Mỗi năm dây chuyền sản xuất chè đen của công ty đạt gần 800 tấn, đem về doanh thu khoảng 15 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 40 lao động là người dân địa phương. Anh Hoàng Duy Hùng là công nhân của công ty cho biết.
Công việc ở đây thì cũng bình thường, mỗi người một công việc làm trên dây chuyền. Một ca thì đứng 7 người. Thì một người phụ trách ngoài nhiệt đấy, trong đấy là em. Còn trong này một người sản xuất, cùng nhau làm. Thì mức lương bọn em làm thì trung bình thì cũng khoảng 7 triệu rưỡi đến 9 triệu. Thì tùy vào sản lượng chè.
Là cơ sở sản xuất các sản phẩm mộc dân dụng, đồ gỗ mỹ nghệ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Cơ sở của gia đình chị Bùi Thị Nữ, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ hiện đạt công suất 1.000 sản phẩm một năm. Để đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như mở rộng quy mô gắn với nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã sản phẩm. Gia đình chị Bùi Thị Nữ được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Yên Bái hỗ trợ gần 150 triệu đồng để mua máy khắc gỗ CNC từ đề án khuyến công địa phương, giúp gia đình chị mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Chị Nữ cho biết thêm.
Đối với những hộ kinh doanh mà muốn được phát triển nhưng mà không có vốn chẳng hạn, có những cái dự định nhưng mà lại cũng không có điều kiện, nên là giúp ích được cho gia đình cũng như là góp phần đảm bảo được cho gia đình ổn định về kinh tế. Và gia đình ổn định về kinh tế thì cũng có một phần nào đấy góp cho đất nước mình phát triển đi lên.
Máy khắc gỗ CNC là máy điều khiển tự động có sự trợ giúp của máy tính, được lập trình để tạo sản phẩm có hình dạng và kích thước theo yêu cầu. Thiết bị này có ưu điểm là tạo ra sản phẩm có tính điêu khắc cao, đồng đều về kiểu dáng và kích cỡ. Thời gian gia công được rút ngắn, ít bị lỗi nên sản phẩm làm từ máy khắc gỗ, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng được thị hiếu của thị trường. Chị Nữ cho biết.
Tôi mua được máy đục vi tính về để sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Và trước tiên thì đã là giảm được rất nhiều nhân công. Trước thì gia đình tôi là cứ từ 7 nhân công trở lên, nhưng từ khi mà mua được máy đục về thì đã giảm được hơn một nửa nhân công. Mà cái phần kinh tế của gia đình thì cũng nhờ có sự hỗ trợ đấy thì đã làm và cũng đi lên được một phần nào đó rất là nhiều. Về chất lượng của sản phẩm thì đẹp hơn, tinh xảo hơn, sắc nét hơn. Và cái công suất của sản phẩm ra thì được nhiều hơn, nhanh hơn so với trước rất là nhiều.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái đặt ra mục tiêu hỗ trợ 21 cơ sở với tổng kinh phí trên 3,7 tỷ đồng, chủ yếu hỗ trợ các cơ sở nhỏ và vừa đầu tư máy móc để đổi mới công nghệ như sản xuất chè, chế biến gỗ rừng trồng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gạch không nung. Từ đó tạo động lực để các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Yên Bái mở rộng quy mô, hướng đến sản xuất các sản phẩm có kỹ thuật cao, tạo việc làm cho người lao động.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Hội Khuyến học với chức năng nhiệm vụ làm nòng cốt, liên kết các lực lượng làm công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. 20 năm qua, kể từ ngày tổ chức Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái được thành lập, hội đã phát huy truyền thống làm lan tỏa và truyền cảm hứng cho tinh thần hiếu học, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự phát triển của quê hương, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp chồng người trên quê hương Yên Bái, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Thời gian đã trôi qua, nhưng những ký ức về ngày đầu thành lập hội vẫn luôn in đậm trong tâm trí của ông Lê Huy Hợp, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó chủ tịch hội khuyến học đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Hội khuyến học Yên Bái được thành lập ngày 14 tháng 11 năm 2000 theo quyết định số 475 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sự ra đời của tổ chức hội thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài là một tất yếu để tiếp nối và nhân lên truyền thống hiếu học hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội học tập, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông Hợp cho biết thêm.
Lúc bây giờ chúng ta phải hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn, nghiên cứu, tức là để mà đi sâu vào cái công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, thuyết phục để làm cho quần chúng nhân dân hiểu được cái lợi ích của việc học hành. Sau khi chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền vận động rồi, thì chúng ta phải phối hợp rất chặt giữa hệ thống đảng, tức là chi bộ, ủy ban nhân dân, tức là xã, phường. Sau đó mới quyết định đến xây dựng cái ban chấp hành lâm thời, tức là của xã, phường.
Những người làm công tác khuyến học giai đoạn này đã đánh giá đúng thực tế, hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình, luôn giữ vững nhiệt tình trong hoạt động, lựa chọn đúng việc, vừa với khả năng của mình để từng bước tạo lòng tin của nhân dân. Do vậy, thời gian này, Hội Khuyến học tỉnh đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ hội viên từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học đã liên hệ chặt chẽ với ngành giáo dục và các ngành có liên quan thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục. Qua đó đã góp phần quan trọng vào thực hiện thành công nghị quyết số 161 của Chính phủ về phát triển giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, chuẩn hóa giáo viên, kiên cố hóa gắn với chuẩn hóa trường lớp học, huy động sức mạnh toàn xã hội tham gia đóng góp xây dựng phát triển giáo dục đào tạo, thực hiện xã hội hóa giáo dục. Ông Nguyễn Văn Chiêu, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học nói.
Cái nét nổi bật của khi mà có hội là ít có trường hợp bỏ học. Học sinh được tạo điều kiện để đi học được gần hết. Và do người ta được đi học có kiến thức về kinh nghiệm về tăng gia chăn nuôi trồng trọt thì cái việc mà tổ chức sản xuất ở địa phương là nó có có nhiều phát triển tốt đẹp hơn thời kỳ trước.
Trải qua 20 năm xây dựng phát triển với 4 kỳ đại hội, Hội Khuyến học tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tinh thần trách nhiệm cùng tư duy đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với những thành tựu đáng tự hào. Tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển rộng khắp, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Từ những năm 2014, phong trào xây dựng kho thóc khuyến học đã lan rộng khắp các xã, huyện vùng cao của tỉnh như Trạm Tấu, Mù Căng Chải, thị xã Nghi Lộ và Văn Chấn. Cứ sau mỗi vụ mùa bội thu, bà con nhân dân lại mang thóc đến ủng hộ kho thóc khuyến học của xã. Số thóc mỗi năm một tăng và số tiền lãi hàng năm cũng lớn dần để phục vụ công tác khen thưởng và hỗ trợ các gia đình khó khăn cho con cái đi học. Cũng nhờ những kho thóc khuyến học đã chắp cánh ước mơ cho rất nhiều thế hệ học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số nơi đây. Với thành phố Yên Bái, phong trào nuôi heo đất khuyến học là một hoạt động thiết thực. Nhờ triển khai linh hoạt phù hợp thực tế mà phong trào này đã trở thành một điểm sáng được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia. Trên 13.000 gia đình thực hiện nuôi heo đất, khuyến học là một con số ấn tượng của thành phố. Mỗi gia đình trung bình tiết kiệm được từ 3 đến 30 triệu đồng một năm để lo cho việc học hành của con em mình. Rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nâng bước đến trường. Phong trào này không chỉ lan tỏa mạnh mẽ tại các khu dân cư mà còn được chi hội khuyến học các cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức và tại các trường học của thành phố sôi nổi hưởng ứng. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học, trong hai thập kỷ qua, toàn tỉnh đã xuất hiện hàng trăm nghìn gia đình học tập, hàng trăm dòng họ học tập. Các gia đình dòng họ học tập tiêu biểu này là nhân tố tạo sức lan tỏa của tinh thần hiếu học trên địa bàn tỉnh. Yên Bái cũng được Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá là điểm sáng trong việc xây dựng gia đình dòng họ học tập vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Vàng A Dình, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải nói:
Như trước, một số người thì không cho con cái đi học và này nọ ở nhà giúp đỡ bố mẹ gia đình này nọ, nhưng mà đối với chúng tôi thì bây giờ quan điểm bây giờ là phải cố gắng cho con cái đi học hành đến nơi đến chốn.
Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các cấp, hội khuyến học và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, trong suốt 20 năm qua, phong trào thi đua khuyến học khuyến tài đã bắt đúng mạch nguồn của cuộc sống, ăn sâu bám rễ vào đời sống nhân dân. Điều này cũng cho thấy phong trào không chỉ là riêng của những người làm khuyến học mà đang trở thành phong trào nhân dân, có sự chung tay góp sức của các lực lượng xã hội. Sự nghiệp khuyến học đang ngày càng phát triển, trở thành sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân. Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ đánh dấu sự chuyển biến lan tỏa của công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Chính sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức hội đã tạo được niềm tin, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội tham gia xây dựng, ủng hộ quỹ khuyến học bằng nhiều nguồn khác nhau như ủng hộ tiền mặt, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập với số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng. Trong đó nhiều đơn vị tài trợ đã đồng hành với tổ chức hội nhiều năm liền như Công ty Cổ phần Tập đoàn Tôn Hoa Sen, Báo Dân Trí, Báo Nông nghiệp Việt Nam. Đặc biệt phong trào tiết kiệm nuôi lợn nhựa khuyến học trong các nhà trường hiện nay đã trở thành phong trào quần chúng rộng lớn đem lại hiệu quả. Thông qua những chương trình ý nghĩa này, không chỉ cổ vũ tinh thần hiếu học và động viên các em học sinh nghèo vượt khó mà còn kêu gọi cộng đồng, các tổ chức, cá nhân cùng chung tay tiếp sức để nhiều trẻ em gặp nhiều khó khăn có điều kiện đến trường. Từ kết quả xây dựng quỹ khuyến học các cấp, chỉ riêng trong 5 năm gần đây, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ và trao thưởng cho gần 113.000 lượt học sinh, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp. Hỗ trợ xây dựng 144 phòng học, phòng công vụ giáo viên, công trình phụ trợ, tặng hàng chục nghìn suất quà phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh các trường bán trú trên địa bàn tỉnh. Ông Tráng A Dê, thôn Khuôn Bồ, xã Hồng Ca, huyện Trần Yên nói:
Sự quan tâm của nhà nước và gia đình với lại dân tộc là rất là khó khăn. Đi học đi lại thì phải đưa về, có hôm là các cháu phải đi bộ thì cũng phải có cái xe đạp thì rất là tiện lợi cho các cháu nó cố gắng học tập.
Nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển từ một tổ chức xã hội còn non trẻ, đến nay đã khẳng định được vị thế vai trò của mình, được cấp ủy chính quyền nhân dân tin tưởng. Với thành tích đạt được trong quá trình xây dựng phát triển, Hội Khuyến học tỉnh đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương Hội, của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân thuộc các cấp Hội Khuyến học được trao tặng bằng khen, giấy khen, cờ thi đua. Đây sẽ là động lực để các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực đưa nghị quyết chính sách về giáo dục vào thực tiễn. Cho biết thêm về những nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái nói:
Trong những năm tới, nhiệm kỳ mới của hội từ năm 2020-2025, chúng tôi xác định có 5 nhóm công tác trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Nhóm công tác trọng tâm thứ nhất đó là củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả những tổ chức hội đã có. Cái nhóm nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là tiếp tục phát triển tổ chức hội ở những địa bàn, lĩnh vực có điều kiện. Và nhóm nhiệm vụ trọng tâm thứ ba là phát triển mạnh mẽ mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập. Đặc biệt là trong cái nhiệm kỳ này, chúng tôi chú trọng một cái nội dung rất mới là xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện 3 đơn vị cấp huyện về đề án huyện học tập theo nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ tư đã đề ra, để trên cơ sở đó nhân rộng cái mô hình huyện học tập trong toàn tỉnh Yên Bái của những nhiệm kỳ tiếp sau.
Với tâm thế sẵn sàng đổi mới, nỗ lực vươn lên, làm nòng cốt trong việc liên kết các lực lượng xã hội để mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học tỉnh đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng mô hình công dân học tập và lồng ghép gắn kết với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bản làng bên lưng núi, nơi mùa hoa ban nở trắng rừng. Rời làng quê em qua bao suối đèo, vì em thơ cơi ngọn lửa ấm xua xa xe. Vách đá treo leo chân em không mỏi, kìa đàn chim xin hót vang dẫn đường. Yêu sao cô giáo đẹp như nhành hoa núi, nghe xôn xao bên rừng lá hát, suối sông phai đưa bằng chân vui, mây tung tăng đua với làn tóc, môi em hồng tươi hoa đào, vì ngày mai đàn em khôn lớn rời làng quê cô giáo lên đường, từ bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng. Bao suối đèo vì em thơ cơi ngọn lửa ấm xua xa xe, nơi miền biên cương đem cái chữ thắm tình yêu thương, vách đá treo leo chân em không mỏi, kìa đàn chim xin hót vang dẫn nắng xuân hồng. Yêu sao cô giáo đẹp như nhành hoa núi.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Văn Chấn đã chú trọng quảng bá, khai thác tiềm năng lợi thế nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Bằng những cơ chế chính sách thông thoáng phù hợp, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại huyện ngày một nhiều, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày một tăng. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết.
Cái được rõ nét nhất trong sản xuất nông nghiệp là huyện đã quy hoạch phát triển hình thành các vùng hàng hóa tập trung có quy mô lớn với vùng lúa chất lượng cao 1.200 ha, cây ăn quả có múi 2.000 ha, chè nguyên liệu 4.950 ha, quế 8.400 ha, đàn gia súc chính 143.000 con. Hàng năm huyện trồng trên 3.500 ha rừng, tạo vùng nguyên liệu gỗ gần 20.000 ha. Việc phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực được quan tâm và đã hình thành các chuỗi sản phẩm cam, chè, cây dược liệu, gỗ rừng trồng và huyện có 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực được chứng nhận sản phẩm OCOP. Xác định sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là một nhiệm vụ then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, do đó huyện quan tâm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đến đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp luôn giữ được nhịp độ và giá trị sản xuất tăng hàng năm. Cụ thể, năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mới đạt 1.024 tỷ đồng, thì năm 2019 đạt trên 1.370 tỷ đồng. Và 10 tháng đầu năm nay, dù ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, nhưng giá trị sản xuất vẫn đạt trên 988 tỷ đồng. Trong đó, chế biến chè là một ngành chủ yếu và mang tính bền vững trong phát triển công nghiệp nông thôn, chiếm trên 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện. Hiện nay, huyện có 73 đơn vị doanh nghiệp tham gia sản xuất chế biến kinh doanh chè và hàng năm chế biến từ 15.000 đến trên 20.000 tấn chè thành phẩm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ được thương hiệu chè, huyện hỗ trợ hàng chục tỷ đồng cải tạo giống cây chè và mở các lớp tập huấn nâng cao chất lượng thu hái. Có nhiều giải pháp tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn để hoạt động có hiệu quả, như vay các nguồn vốn ưu đãi phục vụ sản xuất, hỗ trợ các nguồn vốn thuộc chương trình khuyến công, sự nghiệp khoa học và công nghệ để giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, cải tạo, nâng cấp dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất, chế biến đảm bảo chất lượng đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Có thể nói với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, vùng nguyên liệu cùng các cơ chế chính sách thông thoáng đồng hành cùng doanh nghiệp, huyện Văn Chấn đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất chế biến chè, chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm đông dược, đầu tư cơ sở chăn nuôi tập trung an toàn sinh học. Tiêu biểu là dự án FDI đầu tiên đầu tư vào chăn nuôi của công ty Nippon Joki Nhật Bản nuôi thỏ công nghệ cao, quy mô 300.000 con một năm, đã góp phần nâng cao năng lực cho nền kinh tế. Ông Mai Mộng Tuân, Bí thư huyện ủy cho biết, để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, hạ tầng giao thông, cụm công nghiệp, tập trung chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để thu hút đầu tư vào địa bàn huyện, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách theo quy định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Phát huy kết quả đạt được, Văn Chấn đang tập trung khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi khuyến khích doanh nghiệp, nhất là các tập đoàn lớn đầu tư vào phát triển nông nghiệp nông thôn với các chính sách thông thoáng, hành động thông suốt của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về đất đai và trồng trọt, bước đầu cho thuê đất để hình thành vùng lõi của doanh nghiệp, sau đó mở rộng liên kết với nông dân để tạo vùng nguyên liệu tập trung và ổn định. Trong chăn nuôi, cho thuê đất để phát triển các trang trại chăn nuôi có quy mô lớn, an toàn sinh học, bảo đảm môi trường, huy động bố trí nguồn lực đầu tư để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, đảm bảo tính đồng bộ liên thông bên trong vùng sản xuất, giữa các vùng sản xuất, giữa các địa phương với nhau để thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, giảm chi phí phát sinh hao tổn.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng Công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1.5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân, quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.